Truyện ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ tư. Khuy áo cũ có thời gian chứng giám, sức nút từng giai đoạn truân chuyên, còn đò chở giai nhân đời trước, chở luôn người thất thế sang sông. Thơ Cao Đông Khánh. Thành phố đầu tiên chúng tôi đặt chân tới khi ra khỏi trại tị nạn là một thành phố nhỏ có tên là Grandview, nằm kế cận thành phố lớn Kansas City ở tiểu bang Missouri. Tháng 7, mùa hè năm 1975, tôi đặt chân xuống phi trường Kansas City, có một gia đình bảo trợ Mỹ và thằng Hạnh ra đón tôi. Nhìn cái khuôn mặt với mái tóc đen và nụ cười toe toét của nó giữa đám người tóc vàng ở một nơi đất khách xa lạ, lòng tôi cảm thấy vui mừng, xen lẫn yêu thương. Ôi quý hóa thai khi nhìn thấy được những đồng hương trên đất khách. Tôi phải cắt nghĩa vì sao lại có chuyện lạ lùng là thằng Hạnh ra đón tôi cùng với người bảo trợ. Hồi đó, ở trại tị nạn Fort Safi, tiểu bang Arkansas, sau khi bị một cú tạm gọi là thất tình, thằng Hạnh rủ tôi rời khỏi trại tị nạn càng sớm càng tốt. Nó bảo tôi, tao với mày phải rời khỏi đây chứ không thì có ngày có thằng ngã lăn ra chết vì đau khổ. Tao không muốn chết trẻ, nhưng hãy cứ nhìn thấy cái mặt của thằng Tiến đi cạnh em Trang là tao thấy say sẩm mặt mày. Tôi đồng ý với nó. Ôi, cuộc tình, thất bại nào cũng dễ làm cho người ta say sẩm mặt mày. Một triệu chứng nguy hiểm của bệnh đau tim, nhất là đối với những người giàu tình cảm như tôi và thằng Hạnh. Thằng Tiến bây giờ đã trở nên xa cách chúng tôi lắm rồi. Giường ngủ của nó vẫn còn đó, nhưng ít khi thấy nó ló đầu về trước khi chúng tôi đi ngủ. Có lẽ bị mặc cảm tội lỗi dày vò. Cũng có thể muốn tránh những ánh mắt căm thù của chúng tôi. Chúng tôi đều cảm thấy mình tự dưng bỗng trở nên những nhân vật ngay thẳng, lương thiện, vừa bị kẻ phản bội đâm một con dao lúc cắn đằng sau lưng. Dù trong thâm tâm đứa nào cũng biết rằng thằng Tiến chẳng làm gì bậy, nó chỉ là thằng lầm lì, may mắn và có tài. Hơn nữa, em Trang chưa là của riêng ai cả, người nào khéo tay thì bắt được, còn ai vụng về chậm chạp như thằng Hạnh và ai chỉ khoái lo làm ăn kiếm tiền như tôi thì ráng chịu. Biết vậy, nhưng ban đêm, cứ nhìn vào cái giường trống trơn của thằng Tiến là chúng tôi lại thấy đau khổ. Một nỗi đau khổ chua chát khó mà cắt nghĩa được. Chúng tôi biết nó từ ngày ở phi đoàn là một thằng ăn no rồi chỉ khoái nằm. Giờ này mà nó không chịu nằm nhà thì nó ở đâu? Hỏi tức là trả lời. Nó đang vi vút ở bên cạnh em Trang chứ còn ở đâu nữa. Chỉ có tiếng gọi con tim mới lôi cái thằng đại lầm biến này ra khỏi giường được. Chúng tôi đều mơ hồ tưởng tượng được hình ảnh này dù chẳng đứa nào có can đảm nói ra. Những ngày tang thương đó, chúng tôi đi ngủ rất khuya, cứ thức nói chuyện đời mãi cho đến 12 giờ đêm mới leo lên giường. Và lần nào cũng vậy, khuya hơn chúng tôi, hễ mọi người sắp sửa chìm vào giấc ngủ là lại nghe tiếng huýt gió yêu đời của thằng Tiến dưới lầu vọng lên. Tiếng huýt gió yêu đời của nó là một kẻ tiếng của một kẻ tiểu nhân đắc chí làm chúng tôi nghe muốn lộn ruột. Thế là chẳng ai ngủ nghiếc gì nổi nữa, không ngủ được nhưng chẳng lẽ lại ngồi dậy để nhìn cái bản mặt vênh váo của nó. Lên tới lầu 2, thằng Tiến lịch sự, ngừng huýt sáo, nhưng dù nó đã cố gắng bước đi rất khẽ, chúng tôi đều biết từng động tác của nó làm. Tắm rửa xong, nó lục đục soi gương nặng mụn và chải đầu đến cả nửa tiếng đồng hồ mới chịu leo lên giường. Có khi, leo lên giường xong, nó lại tụt xuống, xách ghế và giấy bút ra ngồi nơi hành lang cả giờ đồng hồ. Nhìn bộ mặt táo bón của nó, ai cũng biết rằng thằng ngố đang nặng ốc làm thơ. Tôi không biết các thi sĩ lớn của nước nhà như Vũ Hoàng Chương, Mai Thảo, vân vân, khi làm thơ thì mặt mày như thế nào, nhưng thằng phi công này làm thơ thì mặt mày coi thấy chán kinh khủng, chỉ muốn chạy ra tát cho nó một cái vào mặt. Chúng tôi im lặng và cay cú chịu đựng những hình ảnh đó mà thấy ngao ngán cho cuộc đời. Ôi, những thằng phi công quê mùa dốt nát như thằng Tiến mà giờ này cũng bày đặt ngồi cắn bút làm thơ được thì tương lai nền văn học Việt Nam không biết sẽ đi về đâu. Tuy nhiên, thằng Hạnh nhất quyết ra đi không phải chỉ vì những chuyện trái tai gai mắt này. Cùng quá, chỉ coi nó như một con chốt qua sông là xong. Hơn nữa, cũng phải thành thật mà công nhận rằng nó không hề có ý khiêu khích chúng tôi. Nó làm gì cũng rất có ý tứ, chỉ sợ chúng tôi phật lòng. Thằng Hạnh nhất quyết ra đi bởi vì một lý do khác đau đớn. Em chàng. Một ngày, khi nỗi buồn trong lòng hai đứa chúng tôi vừa tạm lắng xuống, một buổi trưa hai đứa đang đứng xếp hàng lãnh cơm, thì em Trang xuất hiện. Tôi lẹ tay, lành mắt nhất nên nhìn thấy em lần đầu tiên, liền thò tay thúc mạnh vào hông thằng Hạnh đang đứng xếp hàng trước tôi. Nó quay lại nhìn tôi thắc mắc, tôi bảo nhỏ, ê, em Trang của mày kìa. Thằng Hạnh nghe nói vậy thì tái mặt đi, lắp bóp hỏi, à đâu, đâu, em đâu? Đó, ngay cửa sổ số 2, mặc áo cánh màu xanh, hình như em đang đi tới phía tụi mình đó. Thằng Hạnh rối lên, lặp lại câu hỏi, mà giọng lạc đi. À, đâu, đâu, em Trang đâu? Tôi suýt phì cười, chưa gì mà đã cuốn lên thế kia rồi, thì chả trách gì bị thằng Tiến của mẹ nó đào. Hì, chậm như rùa, em đang đi hướng một giờ của mày đó. Chiếc áo cánh màu xanh, nhớ chưa? Thằng Hạnh nhìn giáo giác một chút rồi cặp mắt nó bỗng sáng lên. Tôi biết nó đã nhìn thấy em Trang rồi. Nhưng cặp mắt nó chỉ sáng lên một chút như ngọn đèn sắp tắt đi, rồi từ từ trở nên thẫn thờ đau đớn. Đột nhiên, nó xoay người bỏ đi như chạy. Tôi nắm áo nó níu lại sẵn giọng. Ê, cái thằng khỉ, mày bỏ đi đâu vậy? Thằng Hạnh nhăn nhó, đưa tay kéo tôi ra. Ê, kỳ lắm mày ơi, ngượng chết. Kỳ con khỉ, ngượng cái chó gì? Mình á phải tản lờ, phải phất tỉnh ăn lê, coi chuyện mất đào như nơ pa mới được, đừng để con gái nó khinh. Thằng Hạnh vùng vằng gỡ tay tôi ra. Ê, tao không muốn gặp em, vậy thôi, mày để tao đi. Tôi dùng cả hai tay lấy hết sức kéo nó trở lại hàng, nói như quát vào mặt nó. Ê, đừng có hèn, mày ở lại đây. Có chết thì tao chết với mày. Ngay lúc ấy, Trang vừa đi đến chỗ chúng tôi, giọng nói nhẹ nhàng êm ái của nàng bay ra bao phủ lấy hai thằng phi công tị nạn khốn khổ. Anh Hạnh, anh Nhị, trời ơi, tưởng mấy anh ra trại rồi chứ, cả mấy tuần nay Trang mới gặp mấy anh. Ây, Trang tìm mấy anh muốn chết luôn. Chúng tôi qua nhìn Trang, dĩ nhiên kèm theo những nụ cười tươi tắn trên môi để đón tiếp nàng, em Trang cũng mỉm cười thân thiện đáp lễ. Em đẹp quá, vẫn khuôn mặt kiều diễm, vẫn đôi mắt hiền lành ngơ ngác như con nai. Em mới tắm xong, tóc còn ướt, không hiểu em xài thứ xà bông gì mà thoang thoảng bay ra một mùi thơm rất dịu dàng. Em mặc áo cánh, để lộ hai cánh tay trắng trẻo, dài và thật là quý phái. Trước sắc đẹp đó, thằng Hạnh ú ớ không nói được một câu, nhưng tôi mở miệng liền. Xưa nay nghề đấu vẫn là nghề của tôi mà, tôi trách móc xa vắng. Tưởng em đi ra trại thì có, chứ tụi anh thì đi đâu? Nghèo khổ xấu xí như bọn anh thì có ai mà thèm đón? Trang nguýt tôi một cái. Nói chuyện, phi công hào hoa phong nhã như các anh thì thiếu gì? Chúng tôi trao đổi vài câu chuyện xã giao, rồi Trang đột nhiên đưa mắt nhìn cái đầu của thằng Hạnh, ra vẻ hơi chú ý. Chúng tôi tái mặt nín thở chờ đợi một lời phê bình trung thực hay một trận cười của nàng tiếp theo đó. Nhưng nàng chẳng nói gì cả. Hình như đối với nàng, tất cả những cái đầu của đàn ông đều giống nhau, kể cả cái đầu ngắn quá khổ gần như trọc của thằng Hạnh. Chẳng có gì đáng phải để chú ý. Nàng bình thản hỏi tiếp thằng Hạnh một câu mà nghe xong thì tôi tém xé té ngửa ra sàn nhà. Ê, thằng Tấn làm xong mấy bài toán của anh cho, chờ mãi chẳng thấy anh đến chấm cho nó cứ nhắc anh mãi. Trời ạ, con vừa khám phá ra thêm một điều bí mật của thằng Hạnh, hèn gì nó cứ một hai đòi bỏ đi cho được. Giai đoạn một trong chiến dịch chinh phục người đẹp của nó, tưởng ghê gớm ra làm sao, hóa ra lại đi kèm toán miễn phí cho em trai của người đẹp. Hì, đẹp mặt phi công thiệt. Thảo nào tôi thấy ở đầu giường của nó có cuốn sách toán bằng tiếng Mỹ. Nhìn thái độ của nó thì tôi ngờ ngợ nghĩ rằng chưa chắc nó đã dám mở miệng ra tán tỉnh nàng.
Tôi xin lỗi anh, bận quá Trang à.
Bận thì cũng phải nhớ bổn phận của mình chứ. Mà anh có gì để mà bận? Bộ anh quên hết em Út rồi sao?
Không, anh bận thật. Tính qua mấy lần nhưng rồi thôi.
Anh cứ làm khó chị em Trang. Chiều nay rảnh anh ghé qua nhé. Anh Tiến cũng có thử dạy, nhưng thằng Tuấn nó không có thích. Nó đòi anh cơ. Anh Tiến chả có khoa ăn nói chút nào cả, lại làm biếng nữa. Làm sao bằng anh được? Anh Tiến thì lúc nào cũng chỉ thích dắt tụi em đi uống cà phê với đi chơi thôi.
Những lời nói vô tình ấy như sắc muối vào lòng chúng tôi. Cái đau đớn là người bị sát không dám mở miệng kêu đau, và người sát thì không biết hành động của mình. Chúng tôi vừa nói chuyện vừa bước theo hàng người xếp hàng lãnh cơm. Thằng Hạnh hỏi một câu đãi bôi.
Thằng Tuấn lúc này thế nào?
Em Trang lợi dụng câu hỏi đó bám cứng lấy mục tiêu.
Ở trại chẳng có việc gì làm. Bố em sợ nó liêu lỏng rồi hư thân đi. Cứ nhắc tới anh mãi. Nếu không có anh thì Trang sợ nó sẽ hư đó. Anh đã giúp đỡ, phải giúp cho xong anh Hạnh nhé.
Em Trang nói những lời này với thằng Hạnh một cách tự nhiên, thật thà. Tôi lắc đầu và thấy tội nghiệp giùm cho thằng bạn xấu số, nhưng đồng thời cũng thấy đáng kiếp cho nó. Hết cách để chinh phục người đẹp hay sao rồi mà lại vào nhà người ta dưới cái vỏ nhà giáo khả kính. Dạy em để tán chị là một chiến thuật xưa như trái đất, chỉ thích hợp cho những kẻ bất tài hay nhút nhát. Nó bất tài hay nó nhút nhát thật? Tôi suy nghĩ tìm câu trả lời. Tài nghệ thì nó có thừa, còn nói về nhút nhát thì càng không phải là thằng Hạnh nữa. Tôi biết nó tán gái bạo và tán nhanh như máy. Nó nói dối như củi. Có lẽ cuộc đổi đời bất ngờ đã làm nó xuống giá.
Có thể lắm. Nghĩ vậy tôi cảm thấy buồn buồn trong lòng, buồn cho nó và buồn luôn cả cho mình. Tội nghiệp. Một người thì nhất định bắt người ta đến nhà dạy học cho em trai, còn một người thì tan nát cõi lòng mà không dám mở miệng. Đột ngột, em Trang buông thằng Hạnh ra, chĩa mũi dùi tấn công sang tôi.
Hè, chúc mừng anh nhị, nghe nói anh mở cửa tiệm hớt tóc làm ăn có khá không anh?
Tôi cười tươi, trả lời như một ông chủ tiệm hớt tóc đang thành công trên thương trường.
Khá chứ không khá sao được, khách vào như điên, đuổi không có hết.
Anh hay thiệt á, mà anh học hớt tóc hồi nào vậy anh?
Ê, chẳng cần học, có cái gì khó đâu mà học. Anh chỉ để ý coi qua một lần là anh biết liền ha. Tàu bay nó khó lái như thế kia, có mấy chục cái đồng hồ lớn nhỏ tùm lum hết, mà anh còn lái được thì xá gì học lái cái tông đơ bé tí tẹo đó.
Thằng Hạnh nhìn tôi nháy mắt, ý nó muốn tôi khóa đi cái miệng ba hoa lại. Nhưng làm sao khóa được? Mấy khi được dịp phét lác trước mặt một người đẹp, tội gì không nói cho thỏa chí. Tôi đang thao thao về sự thành công tưởng tượng của mình thì Trang bỗng cắt ngang.
Ê, hay quá, thế thì chiều nay em nói với bố cùng thằng Tuấn sang nhờ anh hớt tóc nha.
Tôi giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh ngay, lạnh lùng đáp.
À, không có được đâu.
Em Trang tròn mắt.
Sao vậy anh?
Tôi đáp tỉnh bơ.
Tiệm anh đóng cửa rồi.
Ủa, anh vừa bảo là đang làm ăn khá mà, sao đóng cửa?
Khá nhưng phải đóng cửa vì trái luật. Ban chấp hành không cho bọn anh mở tiệm trong nhà, nó mất vệ sinh. Thật ra, nếu anh muốn, anh có thể mở được, mà chẳng ai dám làm gì anh cả. Nhưng anh không có muốn. Anh là một người tôn trọng luật pháp. Mình đang ở Mỹ, phải tập giữ luật pháp của Mỹ như một người văn minh. Mới đầu thì phải tập giữ luật nhỏ nhỏ, rồi sau mới giữ được cái luật lớn.
Em Trang hít hà tiếc rẻ.
Uổng quá nhỉ. Trang thấy phi công mấy anh tài thiệt á, đi đến đâu cũng sống được, cũng vui đùa được. Mai mốt ra trại giỏi như các anh thế nào cũng có người thành triệu phú.
Được người đẹp tân bốc, tôi khoái chí nhe răng nở một nụ cười tự đại chẳng cần che giấu.
Biết còn phải nói. Ôi, phi công danh tiếng muôn đời mà.
Hôm nào thành triệu phú anh đừng có quên bé Trang này nha.
tôi nửa đùa nửa thật. Hay quên em làm sao được? Anh có già cụ rồi chết cũng không thể quên em được. Nhất là nụ cười. Hay nhỉ? Cứ nói như thật.
Rồi em Trang mỉm cười, liếc tôi một cái thật dài bằng đôi mắt. Dù biết rằng em là hoa đã có chủ, tôi cũng cảm thấy lòng mình lâng lâng vì cú liếc ấy. Ôi, con người thật là yếu đuối.
Hàng xếp cơm đã gần đến chỗ chúng tôi. Tôi nói luôn với Trang. À, Trang ăn cơm chưa? Vào đây xếp hàng luôn với tụi này đi.
Trang nhìn quanh rồi e ngại nói.
Kỳ chết à. Trang tới sao làm như vậy người ta nói chết.
Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Hạnh đã bí mật thúc vào hông tôi một cái rồi nói xen vào.
Trang nói đúng á, làm như vậy kỳ chết. Em vào chỗ này á, người ta nói đó.
Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn thằng Hạnh. Tôi biết nó nói câu đó là lọc mà lòng đau như cắt, và không ngờ nó có đủ can đảm để đuổi nàng đi. Nhưng Trang đâu phải là hạng dễ bị ăn hiếp bởi một ông thầy kèm toán bất đắc dĩ. Em không đi, vẫn đứng yên liếc thằng Hạnh, rồi quay sang nhìn tôi, nói giọng hơi chanh chua.
Anh Hạnh muốn đuổi Trang đi đấy anh nhỉ, thôi để Trang đi.
Miệng thì nói như vậy nhưng chân nàng cứ đứng yên. Vốn là một kẻ rất dễ mềm lòng với phụ nữ, nàng đã nhìn tôi như thế thì tôi đâu có thể để cho nàng đi được. Mặc thằng Hạnh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi hùng dũng bên Trang ngay.
Ê, mày đừng có dớ dẫn Hạnh à, để Trang ở đây với tụi mình. Em cứ vào đứng đây, ở phía sau anh toàn là bạn của anh không hả?
Chẳng cần ngượng ngùng hay e dè, em Trang nhảy tót vào ngay. Tới chỗ múc cơm, tôi để ý thấy tay của Hạnh run run. Chờ một lúc, Trang không để ý, tôi ghé tai sát nhỏ vào bảo nó.
Hey, mày yếu quá à, phải tỉnh bơ như tao đi mới được. Nhớ lời tao dặn nè, đừng để nó biết mày thất tình gì nó sẽ khinh mày, khinh luôn cả tao nữa đó.
Thằng Hạnh vẫn thẫn thờ, cầm khay cơm, đi ra như người mộng du. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, biết tâm hồn, nó bị dao động nặng. Lấy cơm xong chẳng cần ai mời, em Trang tự động kéo ghế ngồi chung bàn với chúng tôi. Tôi chẳng nói gì, nhưng con nhà Hạnh thì khó chịu thấy rõ, như đổ thêm dầu vào lửa. Em ăn uống tự nhiên và cười nói tiếu tích, say sưa kể chuyện thằng Tuyến. Toàn là những chuyện làm biếng và những chuyện chẳng ra gì của nó, nhưng dưới mắt em thì thật là dễ thương lạ lùng. Chẳng hạn như,
mấy anh biết, anh Tiến anh đảng trí dễ sợ luôn. Có lần dắt bọn em đi mua đồ, anh ấy quên cả lấy tiền thối.
Hoặc là, anh Tiến thì sĩ dễ sợ luôn. Có lần chúng em ngồi dưới gốc cây thông, anh ấy cầm cùi có 3 tiếng đồng hồ, thì làm xong bài thơ để tặng lấy cho em.
Em Trang ngừng nói, nâng ly nước ngọt lên uống, đặt ly xuống, dùng nĩa xúc một tí cơm, rồi cầm nĩa trong tay và nói tiếp.
Ha, thành thật mà nói, lời thơ thì tạm được, không có gì xuất sắc, nhưng ý thì rất hay. Cao vờ vợ như mây, lại rất là lãng mạn và trữ tình. Em nghĩ anh ấy có tài thật, nếu chịu khó luyện tập, gặp đúng môi trường sẽ trở thành một nhà thơ lớn.
Tôi thấy lỗ tai của mình lùng bùng như ngày nào nằm dưới hầm trú ẩn ở phi trường Pleiku nghe pháo giặc. Rồi em quay sang thằng Hạnh.
Anh có bao giờ đọc thơ anh Tiến chưa?
Tôi nhìn thấy rõ ràng nét mặt đau khổ trên mặt thằng bạn hiền. Hình như nó cố gắng lắm mới nói được một câu.
Anh có đọc qua vài bài. Thơ của nó làm chỉ thua Mai Thảo một chút xíu thôi.
Hay quá, tôi phục thằng Hạnh. Chửi tình địch thì dễ, khen mới là khó.
Em Trang gật gù, quay sang tôi.
Em thấy thơ anh ấy phản phất tâm trạng của một kẻ chán đời.
Ý không, một kẻ coi trời đời bằng dung thì đúng hơn. Anh nhị thấy thế nào?
Cả hai đứa chúng tôi chưa bao giờ đọc thơ thằng Tiến, vì nó chẳng bao giờ dám khoe khoang thơ của nó với chúng tôi. Nhưng là một kẻ lắm mưu nhiều kế, nghe em Trang hỏi vậy thì tôi bỗng nảy ra một kế độc, gật gù đáp.
Thơ thằng này siêu, biểu lộ được tinh thần vừa chán đời vừa làm biếng. Anh chỉ sợ vài năm nữa là nó vượt qua cả Nguyên Sa với Mai Thảo.
Chỉ tiếc rằng anh đọc mà quên nhiều. Hôm nào em đưa cho anh xem mấy bài thơ của nó để anh xem lại coi. Em Trang nhìn tôi nhíu mày với một thoáng thắc mắc và ngờ vực trong ánh mắt rồi nói:
Để em hỏi anh Tiến đã.
Tôi gật gù thầm khen thằng Tiến huấn luyện đào hay thiệt. Kế đọc của tôi coi như hỏng. Em Trang lấy thức ăn đầy dĩa nhưng chỉ ăn hết một nửa rồi đột ngột đứng lên:
Thôi mấy anh ngồi đây, Trang đi về trước, hôm nào anh Hạnh ghé sang em nha. Thằng Tuấn và bố cứ nhắc anh mãi.
Anh sẽ ghé, anh hứa anh sẽ ghé, nhưng hôm nay thì chưa được.
Nhớ nhé.
Tiếng nhé kéo dài theo bước chân nhún nhảy của nàng. Em Trang vừa ra khỏi nhà ăn, tôi quay sang hỏi thằng Hạnh.
Ê mẹ mày, lần sau đi tán gái, tán được thì tán, không tán được thì về đây gọi tao, tao là thầy tao chỉ cách cho. Đừng có bày đặt dở cái trò dạy học miễn phí lẩm cẩm, chẳng ăn được cái giải gì á mà bây giờ mang thêm một cục nợ. Mày làm mất mặt không quân, tao chán mày quá.
Cơn bực tức bao nhiêu ngày trong lòng bây giờ được dịp bốc ra, thằng Hạnh nhìn tôi nói như quát:
Ê bố mày, thằng con nít mất dạy, tao chưa chán mày mà mày đã chán tao à. Cứ như bình thường, nếu cái đầu tao không bị mày phá hoại thì đã chắc gì thằng Tiến cũng được em.
Hả? Cái vụ này rốt cuộc tao thấy trăm sự tai hại cũng là mày ra hết.
Nói thiệt, nhiều khi tao còn ngờ mày với thằng Tiến âm mưu với nhau để hạ đo dáng tao. Đù mẹ tao nghi quá.
Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ tư của truyện Ba Người Phi Công Tị Nạn đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ năm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.